tính tình thiếm tám của hòa thượng không tốt, thường xuyên đánh mắng người và hàng xóm. Lúc bà ta đánh mắng tiếng Năm thì ra trên người đều ứng với câu tục ngữ ác hữu ác báo. Thiếm tám sinh được 4 đứa con trai đều chết yểu. Lưỡi thiếm tám cứ bị răng của chính mình cắn thủng, chính là tục ngữ nhai cuốn lưỡi, cứ chảy máu tươi. Cứ thế cho đến cả cái lưỡi cũng đã bị chính mình nhai mất, cơm cũng không ăn được, chết một cách đau đớn. Tình cảnh bi thảm vào lúc bà ta chết làm cho chị của hòa thượng Hải Hiền sợ đến bị triệu chứng thần kinh. Bác Tám tự mình cũng vừa tức vừa bệnh vĩnh biệt nhân thế. Mẹ của hòa thượng Hải Hiền nhìn thấy thiếm tám ngày đêm sáng tối thị phi, sau cùng hình dạng chết đi rất khó coi, thể học bà ta. Bà nói với hòa thượng Hải Hiền: đối người phải hòa thiện khoan hậu, tuyệt đối đừng làm ác tạo tội. Lời của mẹ đã khắc sâu vào trong tâm trí của hòa thượng. Ngoài ra, một việc lớn đối với hòa thượng Hải Hiền lúc nhỏ: một lần ngài trồng được một trái bí đao lớn, bị em ai trộm mất bí đao của thì cho người đó nổi mụn nhọt bị bệnh. Ai về sau 3 ngày, em hòa thượng bị nổi mụn bệnh thật, nằm liệt giường, khổ nói không nên lời. Sau khi thím biết được, tìm đến ngài nói: con đừng niệm nữa, em trai con chỉ là hái một trái thì con trù nó, toàn thân mọc bụt nhọt, đau đớn.
Là không có nói gì, nói một chữ có thôi. Nếu để cho hòa thượng tâm định lại, ngài mới nói: nhìn cho thấu và buông cho tròn.
Ý nghĩ của con người thật sức mạnh đến như vậy sao? Thế là chữa lại niệm rằng: mau làm cho em ấy khỏe lại đi, mau làm cho em ấy khỏe lại đi. Bệnh của em trai họ thật sự được khỏe lại nhanh chóng. Niệm cái gì thì sẽ hiện cái đó, nên không thể niệm ác bất kể có chữa, không dám oán hận người nữa. Việc này làm cho ngài hiểu rằng sự bất khả tư nghị của niệm lực. Tuy rằng ngài không có đọc qua sách Thánh Hiền, không đọc qua kinh điển của Thánh Hiền, thế nhưng ngài bản tánh lương thiện, tâm địa thanh tịnh, thường xuyên có thể đạt được sự gợi ý trong cuộc sống hàng ngày.
Theo vô đó mũi cắn tới nơi luôn. Mũi cắn ta nhớ lại cái phòng ông Tám làm. Vậy mà nó đỡ, gió thổi hiu hiu, nó ngủ giấc nữa.
Lỡ lét mảng to rất nặng, mẹ cầu thầy tìm thuốc tài, đều không có cách cứu được ngài. Sau cùng ngài hiểu rằng đây là bệnh nghiệp chướng. Ngài hiểu được nhân quả báo ứng, than oán rằng: diệu dược nan y oan nghiệp bệnh. Thế là vứt bỏ thuốc men, chuyển lại cầu Quán Âm Bồ Tát. Dân gian Trung Quốc không ai không biết Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, có cầu có ứng. Vì thế ngài một lòng rất chân thành xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi niệm hơn 1 tháng, mụn độc tự nhiên khỏi. Đây là cảm ứng, cho nên ngài đối với Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn tin sâu không nghi, lại càng tin chắc Bồ Tát thật sự từ bi, tuyệt đối không có vọng nghệ. Danh hiệu công đức bất khả tư nghị, niệm lực bất khả tư nghị. Thế nhưng tại sao có người niệm thì không linh, ngài niệm thì linh vậy? Đó là vì ý niệm của ngài thuần, ngài chuyên tâm, không có vọng tưởng và tạp niệm nhiều như thế. Nếu là một lòng chính niệm, niệm niệm đều sẽ linh nghiệm. Hòa thượng Hải Hiền
tay lên, trừng mắt nhìn coi, coi Chương Gia đại sư trả lời như thế nào. Ngài thấy cái điệu dạng đó thì nó lại khởi tâm động niệm nữa. Ngài không nói mà nhìn lại, nhìn á
kiên tịnh và tâm cúng những điều kiện hữu hiệu, là lòng tin và ý niệm của ngài đã trị khỏi bệnh cho chính mình. Từ đó Hòa thượng hãy biết rằng đường sanh tử hiểm, tử sanh là biệt lớn. Thế là ngài sanh khởi tâm xuất ly. Năm ngài 19 tuổi, kiên định đến cùng tâm xuất gia tu hành.